là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay, thứ ba, ngày 4 tháng 2 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận những kết quả bước đầu của huyện Văn Chấn sau hơn một năm sắp xếp tổ chức tinh gọn bộ máy. Tiếp đó mời quý vị và các bạn thăm huyện nông thôn mới Trấn Yên để đi trên những con đường được xây dựng từ ý đảng lòng dân. Cuối chương trình là chuyên mục lao động và công đoàn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, huyện Mù Cang Chải đã chỉ đạo các cơ quan ban ngành trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân, đồng thời tổ chức phun thuốc khử khuẩn tại các trường học trên địa bàn huyện. Huyện Mù Cang Chải đã tiếp nhận gần 100 kg dung dịch để phun tại các trường học trên địa bàn huyện. Ngoài ra, huyện còn tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân nâng cao nhận thức trong việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, đồng thời chỉ đạo các xã thị trấn tăng cường kiểm tra nắm tình hình và giám sát các đối tượng ra vào địa bàn huyện, nhất là các đối tượng xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc trở về địa phương thăm người thân trong dịp Tết. Đối với các trường học trên địa bàn huyện cần triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp, nhất là các trường học có học sinh bán trú.
Năm 2020, Yên Bái phấn đấu thành lập mới 275 doanh nghiệp, 60 hợp tác xã và 1.000 tổ hợp tác. Năm 2019, tỉnh Yên Bái thành lập mới 266 doanh nghiệp, 95 hợp tác xã, 2.250 tổ hợp tác. Năm 2020, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025, kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để thu hút đầu tư phát triển doanh nghiệp. Cùng với đó sẽ lựa chọn những nhà đầu tư, những doanh nghiệp có tiềm năng uy tín, góp phần giữ gìn và phát triển môi trường sinh thái bền vững, phấn đấu mỗi địa phương thu hút được ít nhất 3 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đầu tư vào các lĩnh vực trên địa bàn, phát triển mạnh kinh tế tư nhân, thực hiện hiệu quả đề án củng cố phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030, duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của 250 hợp tác xã hiện có, chuyển đổi 20 hợp tác xã thành hợp tác xã kiểu mới.
Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh giai đoạn 2017-2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đang tiếp tục duy trì củng cố nhân rộng 204 mô hình điểm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Năm 2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã xây dựng 2 mô hình khu dân cư thôn nông thôn mới kiểu mẫu, 8 mô hình đạt chuẩn đô thị văn minh. Nhờ thường xuyên bám sát cơ sở tuyên truyền vận động, nâng cao ý thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tích cực thi đua phát triển kinh tế, vươn lên xóa đói giảm nghèo, làm giàu và các phong trào, các cuộc vận động do trung ương và địa phương phát động. Năm 2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp tục tham mưu cho cấp ủy phối hợp với các cấp các ngành hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các cấp cơ sở chủ động lồng ghép công tác xóa đói giảm nghèo với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Năm 2020, tỉnh Yên Bái phấn đấu tổng số trường mầm non và phổ thông đạt chuẩn quốc gia là 245 trường. Cùng với việc phấn đấu có 245 trường đạt chuẩn quốc gia, ngành giáo dục sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục đối với giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, duy trì phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phấn đấu phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1, đồng thời phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2 tại 175 xã phường, thị trấn trở lên. Nhằm đạt mục tiêu đề ra, ngành giáo dục sẽ tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo để mỗi nhà trường lớp học thực sự là nhà trường lớp học hạnh phúc, hoàn thành việc sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp đối với giáo dục mầm non và phổ thông, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, từng bước phổ cập giáo dục trung học phổ thông ở những nơi có điều kiện, chủ động triển khai mô hình giáo dục thông minh gắn với đổi mới khoa học công nghệ, thực hiện có hiệu quả kế hoạch đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông.
Năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu tạo việc làm mới cho 18.000 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 63%. Để đạt mục tiêu đã đề ra, thời gian tới các cấp các ngành sẽ tiếp tục giải quyết việc làm cho người lao động, làm tốt công tác dự báo nhu cầu thị trường lao động, hợp tác liên kết đào tạo và tuyển dụng sau đào tạo với các doanh nghiệp tập đoàn lớn, chú trọng xuất khẩu lao động và tạo việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn, phấn đấu chuyển dịch 5.500 lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Bên cạnh đó sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu thị trường lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng trong hệ thống giáo dục chuyên nghiệp, dạy nghề trường phổ thông, chú trọng công tác hướng nghiệp, thực hiện phân luồng liên thông trong giáo dục đào tạo, tăng cường sợi hóa công tác dạy nghề, khuyến khích cơ sở giáo dục dạy nghề ngoài công lập và doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề, từng bước thực hiện cơ chế tự chủ, đặt hàng trong đào tạo lao động.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, nhận thức được chủ trương đúng đắn của Đảng về tinh giản bộ máy trong hệ thống chính trị và công tác sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực hiệu quả,
huyện Văn Chấn đã và đang đặt quyết tâm cao triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 18-19 của hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Mùa xuân này chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những kết quả bước đầu trong việc thực hiện hai nghị quyết này tại huyện Văn Chấn qua ghi nhận sau.
Năm 2019 vừa qua, cùng với một số địa phương trên cả nước, nhân dân huyện Văn Chấn đã phải chịu chống chọi với dịch tả lợn châu Phi. Dịch bệnh xảy ra đúng vào thời điểm thực hiện chủ trương sáp nhập trạm bảo vệ thực vật, trạm khuyến nông với thú y của huyện thành trung tâm dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp. Theo mô hình này, cán bộ thú y giảm, trong khi cán bộ khuyến nông chưa có đầy đủ kiến thức kỹ năng về chăn nuôi nên bước đầu gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, các cán bộ nhân viên Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Văn Chấn đã góp phần khống chế dịch bệnh, động viên nhân dân yên tâm lao động sản xuất. Ông Phạm Anh Tú, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện chia sẻ.
Đảng nhà nước đưa ra chính sách là tinh gọn bộ máy để giảm bớt đầu mối. Đấy, và thứ hai, những người hưởng ngân sách, thế là tiết kiệm cho nhà nước. Thì đấy là điều chủ trương rất đúng. Mà thấy một điều gọn thế thì thứ nhất là để làm được thì có sự thống nhất ngay từ trên. Thứ hai, cùng một người đi xuống cơ sở thì có thể được. Về lĩnh vực nông nghiệp, một người có thể đảm đương được và thực hiện nhiều nhiệm vụ.
Thành lập Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp chỉ là một trong nhiều nội dung thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu đội ngũ cán bộ công chức viên chức và tinh giảm biên chế theo tinh thần nghị quyết 18 và 19. Quán triệt và nhận thức sâu sắc ý nghĩa tầm quan trọng hai nghị quyết này, huyện ủy Văn Chấn đã ban hành 3 đề án phê duyệt và cho ý kiến 6 đề án phương án sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giảm biên chế. Với sự chuẩn bị chu đáo thận trọng, việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn huyện đã được thực hiện theo đúng lộ trình đề ra. Trong đó, huyện ủy đã lãnh đạo thực hiện thành công đề án sắp xếp lại thôn bản tổ dân phố. Với việc giảm 97 thôn bản tổ dân phố và trên 700 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thôn bản, thực hiện có hiệu quả đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp học đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giai đoạn 2016-2020. Từ năm 2016 đến nay đã giảm 11 đơn vị trường, 62 điểm trường lẻ, sáp nhập sự nghiệp văn hóa thông tin, thể dục thể thao với đài truyền thanh truyền hình huyện thành trung tâm truyền thông và văn hóa huyện, đổi tên và kiện toàn trung tâm dạy nghề và giáo dục thường xuyên huyện thành trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên huyện. Phối hợp với Sở Y tế, bàn giao trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình về trung tâm y tế huyện. Bên cạnh đó, huyện ủy Văn Chấn đã thành lập và xây dựng phương án sắp xếp tổ chức bộ máy nhân sự ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện. Đối với các cơ quan chuyên môn đã thực hiện hợp nhất phòng nội vụ với ban tổ chức huyện ủy thành cơ quan tổ chức nội vụ huyện Văn Chấn, hợp nhất văn phòng hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân huyện với văn phòng huyện ủy thành văn phòng cấp ủy và chính quyền huyện Văn Chấn, hợp nhất thanh tra huyện với ủy ban kiểm tra huyện thành cơ quan kiểm tra thanh tra huyện Văn Chấn, qua đó đã tinh giảm được gần 60 cán bộ công chức viên chức. Ông Nguyễn Tuấn Anh, chánh văn phòng cấp ủy nói:
Đối với đại việc sáp nhập này thì theo tôi thấy là một cái chủ trương rất là đúng và nó phù hợp với lại cái tình hình thực tiễn. Thì khi sáp nhập thì nó sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc quản lý điều hành cũng như là công tác tham mưu tổng hợp giúp việc cho sự lãnh đạo điều hành của các đồng chí trong thường trực cấp ủy huyện. Thì qua phổ biến chủ trương cũng như là quán triệt trong anh em thì anh em cũng rất là yên tâm và ủng hộ cái chủ trương này.
Về việc nhất thể hóa các chức danh, huyện ủy Văn Chấn đã chỉ đạo và thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân của 3 trên 31 xã thị trấn, phó bí thư cấp ủy kiêm chủ tịch hội đồng nhân dân của 19 trên 31 xã thị trấn và chức danh trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị. Huyện Văn Chấn cũng thực hiện thành lập cơ quan giúp việc chung cấp huyện và cơ quan giúp việc chung của 31 xã thị trấn. Bà Phạm Thị Hà, Phó trưởng ban tuyên giáo Trung tâm Chính trị huyện chia sẻ về việc sáp nhập cơ quan và nhất thể hóa chức danh tại đơn vị như sau.
Ở cơ quan ban tuyên giáo và trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện của chúng tôi thì việc thực hiện cái chủ trương này thì trong hơn một năm qua đã đạt được những kết quả trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn. Nhìn chung thì tư tưởng của cán bộ trong cơ quan thì đồng thuận, chấp hành nghiêm túc việc sắp xếp bố trí công tác của tổ chức, thực hiện tốt cái nhiệm vụ được giao sau sắp xếp bố trí công việc của cán bộ ở trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện được đảm bảo, mọi cái chế độ chính sách theo quy định và không bị ảnh hưởng đến quyền lợi so với trước khi sắp xếp như là chế độ tiền lương, phụ cấp đứng lớp, chế độ bảo hiểm. Việc thực hiện cái chủ trương trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện thì quá trình thực hiện thì chúng tôi thấy là đã góp phần quan trọng trong cái việc là phát huy tốt vai trò chức trách của người đứng đầu, nhất là trong cái công tác phối hợp giữa trung tâm bồi dưỡng chính trị với ban tuyên giáo huyện ủy có nhiều thuận lợi và hiệu quả hơn.
Có thể thấy thời gian triển khai nghị quyết chưa dài, nhưng các cơ quan đơn vị thôn bản tổ dân phố được sắp xếp lại đã đi vào hoạt động ổn định nề nếp. Cơ sở vật chất được tập trung một mối và có sự phối hợp sử dụng theo kế hoạch thống nhất, phát huy tối đa hiệu quả các nguồn lực. Theo kế hoạch, đến năm 2021, huyện Văn Chấn sẽ cơ bản hoàn thành việc sắp xếp kiện toàn một số tổ chức theo hướng giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, cấp trưởng, cấp phó, thực hiện thí điểm một số mô hình mới về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh, đảm bảo giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015. Đồng chí Hà Thị Thanh Uyển, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức Nội vụ huyện Văn Chấn chia sẻ.
Trong quá trình thực hiện thì huyện đặt ra một cái quan điểm, đó là đảm bảo được cái sự đồng bộ, thế và bám sát kế hoạch cũng như là chỉ đạo của tỉnh ủy, của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thế và trên cơ sở đó thì đảm bảo cái sự dân chủ, khách quan, công tâm trong cái quá trình triển khai thực hiện. Thế và kiên quyết là không để phát sinh phức tạp, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quá trình chúng ta thực hiện cái lộ trình sắp xếp lại như là tinh giản biên chế. Và đặc biệt là không để cái việc sắp xếp tổ chức bộ máy biên chế cũng như là tinh giản biên chế ảnh hưởng đến cái việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của đảng bộ trong các cái giai đoạn khi chúng ta triển khai thực hiện các cái đề án. Trong quá trình triển khai thực hiện hai cái đề án này thì huyện xác định là sẽ quyết tâm bám sát cái chỉ đạo định hướng, và sau khi mà có phê duyệt của ban chỉ đạo cấp tỉnh thì sẽ triển khai thực hiện đảm bảo được các cái bước đã được đề ra trong đề án hết sức là chi tiết cụ thể về thời gian, về lộ trình cũng như là về cơ cấu tổ chức rồi lộ trình tinh giản biên chế sắp xếp lại.
Đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả là nhiệm vụ cấp bách có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Những kết quả bước đầu của Đảng bộ huyện Văn Chấn trong gần một năm thực hiện nghị quyết số 18, 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đang tạo động lực quan trọng cho huyện tiếp tục triển khai thực hiện thành công kế hoạch đã đề ra. Song nhiệm vụ thời gian tới còn hết sức nặng nề, bên cạnh những giải pháp và quyết tâm trong lãnh đạo chỉ đạo, đòi hỏi phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, sự nêu cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, kế hoạch đề ra, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện Văn Chấn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Thưa quý vị và các bạn, xuân này huyện Trấn Yên đón nhận nhiều niềm vui khi hầu hết các chỉ tiêu kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng đều đạt và vượt kế hoạch. Với sự chung sức đồng lòng của các cấp chính quyền và bà con nhân dân các dân tộc trong huyện Trấn Yên, trong giai đoạn 2011-2019, hàng trăm km đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện được mở rộng, kiên cố hóa, đã nối liền các thôn bản ở vùng sâu vùng xa. Những con đường ít đảng lòng dân này không chỉ tạo thuận lợi cho người dân đi lại thuận tiện, tăng cường giao thương buôn bán mà còn là động lực để các địa phương xây dựng và cán đích nông thôn mới. Ghi nhận của cộng tác viên Thành Tiến.
Xã Quy Mông có hệ thống giao thông thuận tiện khi có tuyến tỉnh lộ 166 và tuyến đường liên xã Quy Mông Kiên Thành chạy qua địa bàn xã với chiều dài trên 13 km. Cùng với đó là mạng lưới đường liên thôn, trục thôn, đường nội đồng và đường liên xóm với hơn 40 km. Trước năm 2011, các tuyến tỉnh lộ và đường liên xã xuống cấp trầm trọng. Trên địa bàn chỉ có khoảng 3 km đường trục thôn được bê tông hóa từ nguồn vốn 135 của nhà nước. Xác định giao thông nông thôn là một tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, với sự hỗ trợ của nhà nước, đặc biệt là nguồn lực đóng góp trong nhân dân, xã Quy Mông đã tập trung kiên cố hóa các tuyến đường. Đến nay, 100% tuyến tỉnh lộ, đường liên xã được nhựa hóa, gần 25 km đường trục thôn, liên thôn, nội đồng được bê tông hóa. Ông Nguyễn Duy Khanh, Chủ tịch Ủy ban dân xã Quy Mông chia sẻ.
Bắt đầu bước vào xây dựng nông thôn mới Quy Mông, hệ thống giao thông của đường trong toàn xã là chưa được đầu tư kiên cố bê tông, đặc biệt là các cái tuyến đường liên thôn vào các khu dân cư. Nên sau khi có cái chủ trương mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thì được sự quan tâm của nhà nước đầu tư bằng các cái nguồn vốn, trong đó có nguồn vốn chương trình 135, thế rồi cái nguồn vốn 60-40 nhà nước và nhân dân cùng làm, thế và có những cái nguồn vốn tức là nhà nước hỗ trợ xi măng. Thì cho đến nay tổng số trên toàn xã là có trên 42,5 km đường giao thông nông thôn. Thì cho đến thời điểm này thì cũng đã đạt được trên 25 km đường bê tông kiên cố. Thế còn lại phần đường đất cũng đã được giải đá cấp phối đảm bảo không lầy lội. Sau khi các cái tuyến đường được đầu tư nâng cấp và kiên cố thì nó rất là thuận lợi bà con nhân dân phát triển kinh tế. Đặc biệt là đối với các cái cháu nhỏ đến trường học là đường đi rất là thuận lợi.
Hồng Ca là xã đặc biệt khó khăn của huyện Trấn Yên, địa bàn rộng, đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, hệ thống cơ sở tầng còn thiếu thốn, đặc biệt là hệ thống đường giao thông nông thôn khi bước vào xây dựng nông thôn mới, chưa có tuyến đường nào được kiên cố hóa, 100% là đường đất. Sau 9 năm nhờ các nguồn vốn đầu tư, đến nay 100% đường từ trung tâm xã đến huyện được nhựa hóa, trên 84% đường trục thôn liên thôn được nhựa hóa và bê tông hóa, trên 73% đường ngõ xóm được bê tông. Ông Phạm Xuân Toàn, Chủ tịch Ủy ban dân xã Hồng Ca cho biết.
Qua 9 năm thực hiện về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn bằng nhiều các nguồn vốn và cùng với sự đóng góp của nhân dân, thì đến nay cái hệ thống giao thông nông thôn của xã đã cơ bản là được nhựa hóa và bê tông hóa đã đạt trên 80%. Đến nay thì cái hệ thống này thì đã tạo được một cái điều kiện hết sức thuận lợi để cho nhân dân trên địa bàn của xã phát triển kinh tế và cái bộ mặt của nông thôn đã được khởi sắc rất nhiều. Những cái sản phẩm của nhân dân làm ra thì đã được lưu thông một cách hết sức thuận lợi. Thế và cái giá trị của cái sản phẩm thì nó đã được cao hơn. Đời sống của nhân dân được nâng lên. Thế và đóng góp rất lớn cho cái việc là giảm nghèo ở trên địa bàn. Thế và giảm nghèo một cách bền vững.
Trong 9 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Trấn Yên đã sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước, vận động nhân dân hiến đất, đóng góp công sức kinh phí thực hiện kiên cố hóa, trải nhựa, đổ bê tông được 545 km đường giao thông nông thôn, trong đó đường trục xã và đường từ trung tâm xã đến huyện là 93 km, đường liên thôn nội thôn là 246 km, đường ngõ xóm là 200 km, đường trục chính nội đồng là 6,14 km. Đến nay 100% đường liên xã trục xã, hơn 80% đường liên thôn trục thôn và hơn 60% đường ngõ xóm được kiên cố hóa. 100% số xã trên địa bàn đạt tiêu chí số 2 về giao thông trong bộ tiêu chí nông thôn mới. Đồng chí Lê Anh Dũng, Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng huyện Trấn Yên cho biết.
Đề án nông thôn là một trong những chủ trương mà đi vào lòng dân. Thì hiện nay trên địa bàn Trấn Yên, Ban Quản lý Dự án đang làm chủ đầu tư các công trình đề án nông thôn. Thì đến thời điểm hiện tại, tất cả công trình đã triển khai thi công. Các công trình đề án nông thôn 2020, thì hiện nay Ban Quản lý Dự án cũng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện trình danh mục về Sở Kế hoạch Đầu tư và Ủy ban tỉnh. Thì dự kiến sẽ triển khai trong quý 1 2020 và chiều dài giai đoạn 1 khoảng 30 km.
Trong giai đoạn 2020-2025, huyện Trấn Yên tiếp tục tập trung đầu tư nâng cấp, mở mới đường liên thôn, liên xã tại vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nông dân đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế rừng và các mô hình kinh tế trang trại. Ông Nguyễn Đức Mầu, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Trong 9 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng thôn mới của huyện Trấn Yên thì đã sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư của nhà nước và vận động nhân dân hiến đất, đóng góp ngoài công, sức lao động và kinh phí để thực hiện kiên cố hóa các cái tuyến đường giao thông nông thôn và được gần 550 km đường giao thông nông thôn. Và đến nay thì cơ bản đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Trấn Yên thì đã được cứng hóa bằng bê tông, trải nhựa và các cái tuyến đường thì có chiều rộng đạt từ tiêu chuẩn từ đường cấp B giao thông nông thôn trở lên theo quy định của Bộ Giao thông. Và bên cạnh đó thì các cái xã, thị trấn trong huyện thì thường xuyên phát động nhân dân, tổ chức các cái đoàn thể tham gia vào các phong trào vệ sinh đường làng ngõ xóm và bảo vệ môi trường và bảo vệ các cái tuyến đường. Vận động nhân dân tự tháo dỡ các cái công trình hoặc là phát dọn những cái cây cối mà ảnh hưởng vi phạm đến hành lang an toàn giao thông các cái tuyến đường trên địa bàn toàn huyện và tạo ra cái cảnh quan. Thế và cùng với đó thì nhân dân các cái địa phương đã tiến hành trồng hoa theo dọc các cái tuyến đường của các cái địa phương để tạo ra một cảnh quan sinh động.
Một mùa xuân mới lại về mang theo niềm tin và hy vọng. Đi trên những con đường bê tông sạch đẹp, nhân dân các xã trong huyện Trấn Yên được đón một cái Tết vui tươi và phấn khởi hơn. Chắc chắn rằng trong thời gian tới, những con đường của ý đảng lòng dân sẽ tiếp tục được nối dài, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân trong huyện. Và đó cũng chính là nền tảng quan trọng để cuộc sống của người dân nơi đây ngày được văn minh và hiện đại hơn.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Lao động Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, từ chương trình tặng thẻ bảo hiểm y tế, chia sẻ yêu thương của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hàng nghìn món quà ý nghĩa được trao tặng đến những người dân có hoàn cảnh khó khăn trên khắp các vùng miền cả nước. Yên Bái là một trong những tỉnh nằm trong chương trình và càng thêm ý nghĩa hơn khi mùa xuân mới với đầy niềm vui và hy vọng này, những tấm thẻ bảo hiểm y tế được trao đến tay người dân.
Những ngày này, căn phòng bé nhỏ của gia đình chị Nguyễn Thị Hương ở thị trấn Mù Cang Chải rộn lên niềm vui vì cả nhà đều có quà, đều được cơ quan bảo hiểm xã hội trao tặng thẻ bảo hiểm y tế. Hai vợ chồng chị Hương được tặng thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình, còn ba cô con gái được tặng thẻ bảo hiểm y tế học sinh. Đứa con trai út chưa đầy 2 tuổi cũng tíu tít vui theo mẹ và các chị dù chưa hiểu chuyện gì. Trong niềm hân hoan vừa được nhận quà, chị Hương chia sẻ, cũng nghe bà con hàng xóm nói nhiều về bảo hiểm y tế nhưng chưa có điều kiện tham gia dù cả nhà ai cũng cần cả. Chẳng cần phải nghe kể nhiều, những lo toan của cuộc sống gia đình đông con hiện hữu ngay trong căn phòng đi thuê. Ngoài chiếc giường tạm bợ, không có bất kỳ một tài sản nào đáng kể. Vợ chồng chị Hương vốn là người huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Vì điều kiện ruộng nương ở quê không có, nghe bạn bè giới thiệu rằng thị trấn Mù Cang Chải ngày càng có nhiều khách du lịch đến, chắc chắn sẽ dễ làm ăn hơn, nên hai vợ chồng khăn gói lên đây lập nghiệp cách đây gần 2 năm. Nói vậy nhưng cuộc sống của một gia đình hai vợ chồng, bốn đứa con ở nơi đất khách thật chẳng dễ dàng. Mọi thứ chi tiêu ở thị trấn vùng cao đều đắt đỏ hơn vì phải mất chi phí vận chuyển từ dưới xuôi lên. Cuộc sống vốn khó khăn, thi thoảng ốm đau vào viện lại phải tự trang trải, nhiều khi phải đi vay người quen cũng tủi lắm, chị Hương kể vậy. Thế nhưng nỗi lo của chị Hương giờ đã được vơi đi phần nào vì cả nhà đều được tặng thẻ bảo hiểm y tế. Tại tỉnh Yên Bái, đợt này đã trao 300 thẻ bảo hiểm y tế cho 300 người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn ở 9 trên 9 huyện, thị xã, thành phố. Có lẽ ý nghĩa của việc này không chỉ ở chuyện mở rộng diện bao phủ bảo hiểm y tế, góp thêm những viên gạch cho nền móng an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, mà còn giúp cho 300 người đã có thể an tâm hơn khi nhận được sự bảo vệ từ chính sách bảo hiểm y tế. Đó không phải là những giá trị trên lý thuyết mà là những hiệu quả đã được chứng minh trên thực tế khi những người có hoàn cảnh khó khăn là nhóm đối tượng hay phải đối mặt với nguy cơ về sức khỏe và chi trả chi phí y tế từ tiền túi được xem là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng đói nghèo, được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao trọng trách tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm y tế. Hơn ai hết, cán bộ ngành bảo hiểm xã hội là người thấu hiểu những nguy cơ đó cũng như những giá trị to lớn của tấm thẻ bảo hiểm y tế. Ông Dương Đình Chiến, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái cho biết, Bảo hiểm xã hội Yên Bái mong muốn với số tiền hỗ trợ của chương trình hỗ trợ mua tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn và giúp đỡ bệnh nhân nghèo có thể giúp được những người có hoàn cảnh khó khăn yên tâm ổn định hơn trong cuộc sống từ sự chia sẻ giúp đỡ của cộng đồng thông qua chính sách bảo hiểm y tế. Qua các buổi trao tặng thẻ tại các địa phương là hoạt động truyền thông sinh động cùng với hoạt động tuyên truyền, tập huấn, tư vấn đối ngoại về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được tổ chức. Thông qua những việc làm này, người dân có thêm cơ hội để tiếp cận, hiểu sâu sắc thêm tính nhân văn, nhân đạo, cộng đồng chia sẻ của chính sách bảo hiểm y tế. Chương trình tặng thẻ bảo hiểm y tế, chia sẻ yêu thương cho người có hoàn cảnh khó khăn diễn ra sôi nổi, thiết thực, đã và đang được cộng đồng ủng hộ, đánh giá cao. Mong rằng chương trình sẽ có sức lan tỏa rộng rãi trong xã hội, qua đó các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và cá nhân chung tay đóng góp, ủng hộ để nhiều người có hoàn cảnh khó khăn có thẻ bảo hiểm y tế đi khám chữa bệnh, góp phần thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân.
Thông tin và quảng cáo.
Vào dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tăng cao, dẫn đến việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm cũng tăng theo. Nếu không kiểm soát tốt, nhiều loại thực phẩm kém chất lượng, không an toàn sẽ trà trộn, lưu thông, gây ngộ độc và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh kiểm tra chống sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm.
Các cơ sở sản xuất, kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không an toàn.
Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng, tham gia phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.
Vì Tết Canh Tí an khang, hạnh phúc, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiên Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, Sega 50cc, xe số 50cc, xe điện, xe đạp, xe thể thao. Thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu đồng khi mua xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị khi mua xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Khi mua xe Honda hiệu Wayfa, Wayblade, Vision, khách hàng có cơ hội trúng giải đặc biệt là 3 xe ô tô Honda HR-V và giải nhất là 5.455 xe máy cùng loại. Khi mua xe Suzuki GSX R150, GSX S150, GSF 150, Bandit 150, khách hàng sẽ được hỗ trợ trước bạ lên tới 5 triệu đồng. Đối với xe Yamaha, Exciter, Janus Grande, Sirius M1, Sirius chế hỏa khí, quý khách sẽ được hỗ trợ lệ phí đăng ký lên tới 2 triệu đồng. Hiện tại, công ty có bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774 đường Điện Biên, tổ 8, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m về phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ dân phố Hồng Thái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Giáp Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971 57 55 55. Chi tiết liên hệ: 0971 57 55 55. Trân trọng kính mời quý khách.
Khuyến cáo phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona nCoV. Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona nCoV, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng thực hiện tốt các biện pháp sau.
1. Người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh đường hô hấp cấp tính, sốt, ho, khó thở. Khi cần thiết phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc.
Người có các triệu chứng sốt, ho, khó thở không nên đi du lịch hoặc đến nơi tập trung đông người. Thông báo ngay cho cơ quan y tế khi có các triệu chứng kể trên.
Vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên dưới vòi nước chảy bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn ít nhất 20 giây. Súc miệng, họng bằng nước súc miệng, tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để phòng lây nhiễm bệnh.
Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp, không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng.
Đảm bảo an toàn thực phẩm, chỉ sử dụng các thực phẩm đã được nấu chín.
Không đi du lịch đến các vùng có dịch bệnh, hạn chế đi đến các nơi tập trung đông người. Trong trường hợp đi đến các nơi tập trung đông người, cần thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân như sử dụng khẩu trang, rửa tay với xà phòng.
Tránh mua bán, tiếp xúc với các loại động vật nuôi hoặc hoang dã.
Giữ ấm cơ thể, tăng cường sức khỏe bằng ăn uống, nghỉ ngơi, sinh hoạt hợp lý, luyện tập thể thao.
Tăng cường thông khí khu vực nhà ở bằng cách mở các cửa ra vào và cửa sổ, hạn chế sử dụng điều hòa. Thường xuyên lau nền nhà, tay nắm cửa và bề mặt các đồ vật trong nhà bằng các chất tẩy rửa thông thường như xà phòng và các dung dịch khử khuẩn thông thường khác.
Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, phải đeo khẩu trang bảo vệ, thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời. Gọi điện cho cơ sở y tế trước khi đến để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần đây để có biện pháp hỗ trợ đúng.
2. Những người từ Trung Quốc trở về.
Những người từ Trung Quốc trở về Việt Nam cần tự cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày. Cần khai báo với cơ quan y tế sở tại nơi gần nhất để được hỗ trợ khi cần thiết.
Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, phải đeo khẩu trang bảo vệ, thông báo ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời. Gọi điện cho cơ sở y tế trước khi đến để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần đây để có biện pháp hỗ trợ đúng.
3. Những người đi đến Trung Quốc, nếu không có việc cần thiết hoặc công việc đột xuất, không nên đến Trung Quốc trong thời gian xảy ra dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona nCoV.
Trường hợp bắt buộc phải hạn chế ra khỏi nhà, thường xuyên áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế.
Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, phải đeo khẩu trang, thông báo ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời. Gọi điện cho cơ sở y tế trước khi đến để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần đây để có biện pháp hỗ trợ đúng.
Đường dây nóng của Bộ Y tế cung cấp thông tin về dịch bệnh 1900 3228.
Xin nhắc lại, đường dây nóng của Bộ Y tế cung cấp thông tin về dịch bệnh 1900 3228.
Đến đây, chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.